Thúy bỏ ra 2 tháng đi học làm bánh và mứt. Học xong món nào, Thúy đều về làm cho Tấn và Sơn thưởng thức. Tấn rất vui lòng khi thấy Thúy vui vẻ, không còn mặc cảm nhờ cậy Tấn và tuổi thân vì có thai nghén. Học xong mấy món bánh, Thúy liền lo may vá, tả và đan nón, đan vớ cho đứa bé. Sau các bữa cơm tối, Sơn ngồi làm bài, Tấn đọc báo và Thúy thêu may. Những lúc ấy, Tấn hay ngừng đọc báo để nhìn Sơn rồi nhìn Thúy. Tấn nghĩ đây là gia đình Tấn và không khỏi vui mừng trước cảnh êm đềm ấy. Một hôm, thấy Thúy khoe với Sơn một đêm vớ nhỏ mới đăng xong, Tấn liền nói, em đưa anh xem với. Và Tấn cầm đôi vớ ngắm nghía một lúc mới nói giọng buồn bã, không biết bao giờ anh mới có diễm phúc làm cha. Sơn la lên, đâu có khó gì, thì anh cứ cưới vợ đi anh Tấn. Tấn thở dài, chuyện ấy chắc không được. Tại sao vậy? Vì anh đã yêu một người, nhưng người ấy không yêu anh. Người nào vậy anh? Anh cứ nói với em đi, nếu cần lạy lục người ấy, em cũng không từ nan. Tấn lắc đầu, tình yêu mà phải gian sinh lạy lục thì còn có nghĩa lý gì? Thúy đánh bạo hỏi, có phải anh còn yêu cô Nga không? Tấn nhìn Thúy với đôi mắt đầy trách móc. Em nghĩ như vậy sao? Anh đâu có yêu cô Nga. Anh có yêu cô ấy, nhưng sau đó vì chuyện ca sĩ Minh anh mới rút lui, anh chê cô ấy đã có thai. Lúc ấy Sơn đột ngột nói, và chị Thúy vì chuyện cô Nga đã phiền trách anh nhiều lắm. Anh không biết đấy. Tấn ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Thúy rầy em. Em đừng có nói nhảm. Tấn nhìn Thúy rồi nói, nếu em có việc gì phiền anh á, thì cứ nói để anh hiểu, anh sẽ giải thích cho em nghe. Tại sao em không chịu nói? Em đâu có dám phiền trách anh. Lúc ấy Tấn như nghĩ ra, thôi anh hiểu rồi, em hiểu lầm anh. Em tưởng anh khinh cô Nga vì cô ấy có thai à? Không phải vậy đâu. Anh khinh cô Nga vì cô ấy lừa dối anh, không thành thật với anh. Cô ấy yêu Minh, khi bị Minh eo sách lường gạt thì quay lại nói yêu anh. Sự thật Nga đã có thai, chuyện đổ bể mới nói như vậy. Nếu Nga cứ nói thật bị Minh lừa gạt, có thai với hắn, anh sẵn sàng cưới Nga. Thúy nghe Tấn nói thế liền nói, vậy thì em đã hiểu lầm anh, xin anh tha lỗi cho em. Sơn xem vào hỏi, thế anh yêu ai? Bây giờ thì chưa tiện nói ra. Sơn vẫn theo hỏi cho kỳ được, bao giờ thì mới tiện nói ra? Tấn vẫn không trả lời. Thúy rầy em, này, em hỏi lôi thôi, anh Tấn giận cho mà xem. À, em Thúy, có phải còn vài tháng nữa là em sinh phải không? Vậy em cần gì cứ nói anh sắm cho. Nôi hay giường? Em tự nuôi con hay nuôi bằng sữa bò? Tấn hỏi như một người đang có trách nhiệm làm cha. Em sẽ tự nuôi con cho con bú, còn chuyện mua sắm em thấy cũng không cần gì. Sao lại không? Phải sắm nhiều thứ lắm chứ. Được, cứ để anh sắm thử, anh tập làm cha. Thúy e lệ cúi đầu, Sơn nói, anh sắm tầm bậy tốn tiền thì sao, hãy để chị Thúy đi sắm. Rồi Sơn đề nghị, hay là sẵn xe, anh đưa chị Thúy đi sắm, anh và em đi giúp ý kiến. Tấn khen, em Sơn nói phải đấy, bây giờ em đã đi lại như thường rồi. Từ khi đi đứng bình thường, Sơn đi học lại và Tấn đã mua cho Sơn một chiếc xe gắn máy. Sơn để hết thì giờ vào việc học, nên học giỏi lắm. Sơn thường nói với chị, năm nay thế nào em cũng thi đậu mà. Tấn thường tỏ ý muốn Sơn học y khoa. Anh muốn có một người em trai làm bác sĩ, cũng như anh muốn có một mái gia đình êm ấm, hạnh phúc như bây giờ. Một hôm Ngọc đến chơi, thấy bụng Thúy đã lớn, Ngọc nói, chắc chị gần sanh rồi, nhưng trông chị dạo này đẹp ra và khỏe hơn trước đó. Tôi đến thăm chị để xem chị đã sắm sửa gì chưa, tôi giúp một tay. Thúy nói, mấy hôm nay anh Tấn cũng đang nhắc tôi về việc ấy. Số của Thúy vậy mà may mắn thật đó, tự nhiên có nhà cao cửa rộng. Và giờ đây sanh đẻ có người lo lắng cho. À, mà Tấn đã nói gì với Thúy chưa? Chị hỏi gì tôi không có hiểu. Ngọc nhìn Thúy và hỏi, không muốn hay là không hiểu thật? Lúc ấy trong ánh mắt của Ngọc, Thúy thoáng thấy có sự ganh tị, không khỏi chua xót trong lòng, nhưng rồi Thúy nghĩ. Tình đời vẫn vậy, khi mình cực khổ, chị ấy giúp đỡ, nhưng mà khi mình hơn chị thì chị không vừa lòng. Thúy nói, tôi không hiểu thật, chị à, lúc nào tôi cũng kính mến chị và không bao giờ quên ơn chị. Cảnh giàu sang này là của người ta đâu phải của tôi. Tôi không thể từ chối sự giúp đỡ của anh Tấn, vì Sơn đã trót mang ơn của anh. Một khi sinh xong, tôi sẽ tìm cách làm ăn. Người ta tử tế như vậy, mình đừng có phụ lòng người ta chứ. Nhưng tôi thấy Tấn yêu Thúy rồi đó. Chị nói chi chuyện yêu đương cho tôi thêm ngượng. Sự thật như vậy, Tấn bảo muốn có một mái gia đình. Tấn đem Sơn và chị về để có cảm tưởng được sống với một mái gia đình có em trai, em gái, và nay mai sẽ có đứa cháu gọi bằng cậu. Nhưng cái tình trạng này đâu có kéo dài, rồi đây phải có một sự thay đổi chị Thúy à. Tôi tưởng anh Tấn đã bàn với chị về chuyện thay đổi ấy rồi chứ. Thúy hỏi, sự thay đổi à? Chị sao thơ ngây quá. Ngọc nói xong lại cười lớn, khiến Thúy không khỏi khó chịu. Thúy nhìn Ngọc và thấy rõ sự mỉa mai, ganh ghét trên mặt Ngọc. Thấy Thúy buồn bã, Ngọc vui vẻ nói, này, đi sắm tã và áo quần cho đứa bé không? Tôi đưa đi. Thúy thật tình nói, anh Tấn hẹn chủ nhật này sẽ đưa cả tôi và Sơn đi mua sắm. Ngọc cười lớn, vậy mà cứ giấu giếm tôi hoài à? Giấu giếm cái gì? Tấn đã bàn với chị. Anh Tấn không bàn gì hết. Nói đến đây, Thúy đứng lên đi lại chỗ tủ lạnh, lấy dĩa bánh ra mời Ngọc. Này, tôi học làm bánh kem nè, tốn đến 2.000 đấy. Lại học làm bánh à? Học từ bao giờ? Từ 2 tháng nay, học được nhiều thứ lắm, học may áo đầm nữa. Anh Tấn bảo Thúy đi học à? Thúy gật đầu. Ngọc liền làm ra hờn dỗi. Vậy mà còn úp mở. Anh Tấn á, có ý gì mới để Thúy đi học như vậy? Anh Tấn yêu Thúy và muốn xây dựng lại với Thúy. Thúy hổ thẹn nhìn xuống cái bụng bầu của mình. Thôi chị đừng có nói vậy. Tôi nói sự thật mà. Dù anh Tấn chưa nói gì với Thúy, vì hiện giờ chưa tiện nói, nhưng những việc làm, những cử chỉ của Tấn cũng đã nói lên nhiều. Thúy là đàn bà, lẽ nào Thúy không hiểu? Người đàn bà luôn có linh tính hiểu được cảm tình của người khác đối với mình. Thúy bỗng ứa nước mắt và lấy khăn chậm. Ngọc ngạc nhiên nhìn Thúy. Chị khóc. Tôi vì quá sốt sắng với hạnh phúc của chị mà làm chị buồn à. Thúy chua xót nói. Chị cũng thấy tôi đang có thai như thế này mà. Chị có thai, rồi chị sinh. Sinh xong chị có quyền xây dựng lại chứ ai cấm chị. Thúy nói như trách Ngọc. Lúc nào tôi và Sơn cũng xem chị là người ơn của chúng tôi. Nếu rồi đây tôi có hạnh phúc được sống trong sự đầy đủ, ấm no thì vẫn không quên ơn chị. Ngọc ngạc nhiên. Tại sao Thúy lại phân trần như vậy? Thúy thấy tôi có cử chỉ gì? Không, nhưng tôi sợ chị hiểu lầm. Ngọc cầm tay Thúy. Tôi hiểu Tấn có cảm tình với chị ngay từ hôm đầu gặp chị. Tấn nghe Sơn nói chị có chồng tử trận thì nghĩ là kỷ niệm của người yêu vẫn còn in sâu trong tâm chị. Nhưng khi nghe tôi nói rõ về hoàn cảnh thai nghén của chị, anh Tấn mừng lắm. Tại sao lại mừng mà không khinh rẻ tôi? Việc gì mà khinh rẻ? Anh Tấn mừng vì thấy Thúy chưa yêu ai. Mặc dù có thai nhưng tâm hồn của Thúy vẫn trong trắng, chưa có hình bóng của ai. Thúy nói như hờn dỗi. Có chứ, có hình bóng một người rồi à? Người nào vậy? Tại sao trước đây Thúy không tâm sự với tôi? Người ấy là ông Chăm. Người đã gây đau khổ cho tôi, đã để lại đời tôi một ấn tượng vô cùng bi đát. Ngọc kêu lên. Hãy quên ông Chăm đi, hãy vui lên để xây dựng lại tất cả. Thúy thở dài. Ngọc khuyên. Đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Đứa bé nếu giống ông Chăm thì tai hại lắm. Tôi cũng đang lo sợ điều ấy. Tôi không muốn nó giống ông Chăm chút nào. Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, hãy nghĩ đến anh Tấn. Thúy nhìn Ngọc và hỏi. Theo chị thì anh Tấn đã yêu tôi, có phải vậy không? Tôi thấy rõ như vậy. Thúy hãy tin tưởng, đừng có buồn gì hết á. Hôm ấy, Thúy muốn tâm sự với Ngọc là Thúy cũng có nhiều cảm tình với Tấn. Nhưng Thúy sợ Ngọc khi nghe xong sẽ đi tìm Tấn và nói cho Tấn nghe, nên Thúy đành làm thinh. Ngọc ăn bánh xong, đi thăm nhà bếp. Thấy có bếp ga, lò nướng bánh và máy làm bột, Ngọc hỏi, này, có phải anh Tấn mới sắm những thứ này không? Sắm từ khi Thúy đi học làm bánh. Vậy đủ hiểu rồi, Thúy à, hãy hy vọng đi, ngày mai trời lại sáng. Vì những lời Ngọc nói, nên khi ngồi đối diện với Tấn trong bữa cơm, Thúy cảm thấy mất tự nhiên, e lệ, không dám nhìn Tấn. Tấn hỏi Sơn về chuyện học ở trường và nhìn Thúy mấy lần, muốn nói cái gì lại thôi. Sơn cũng nhìn chị. Hôm nay sao chị Thúy ít nói thế? Thúy chỉ nhìn lại Sơn mà không nói. Đến khi đem bánh ở tủ lạnh ra mời Tấn, nàng mới nói vì ổ bánh mất 1/4. Sáng nay, em vừa làm bánh xong thì chị Ngọc đến chơi. Vì vậy, em lấy bánh ra mời chị Ngọc và ổ bánh khuyết hết một miếng. Tấn vui vẻ. À, Ngọc đến chơi à? Sao em không giữ chị ấy ở lại dùng cơm với chúng ta? Dạ, em không dám, vì biết anh có bằng lòng không? Tấn nhìn Thúy ra vẻ trách móc. Tại sao anh không bằng lòng? Anh hẹp hòi đến mức không cho em tiếp bạn bè hay sao? Sơn cũng nhìn chị với đôi mắt phiền trách. Chị Ngọc có không những là bạn mà còn là người ơn của tụi em nữa đó anh Tấn à. Anh biết điều này. Hôm nay anh nói rõ việc này một lần nữa. Em phải xem nhà này là của em, của chúng ta, của ba anh em ta. Sơn nhìn chị. Đó, chị nghe anh Tấn nói chưa? Vậy mà mấy hôm nay tiếp bạn bè ở phòng khách thì chị rầy, chị bảo dẫn họ ra ngoài sân nói chuyện. Tấn ngạc nhiên. Chị Thúy bắt em phải làm vậy. Thì ra Thúy đã làm mất mặt anh. Các bạn sẽ nghĩ thế nào vậy anh? Thúy vội vàng xin lỗi. Dạ, em sợ các cậu ấy nghịch ngợm làm dơ bẩn phòng khách, làm ồn ào trong nhà. Tấn lắc đầu thở dài. Như vậy là em không hiểu gì anh hết trơn á. Anh buồn lắm đó. Em cũng chưa thành thật xem anh là một người thân. Thúy ăn năn. Nếu vì thế mà anh buồn thì anh tha lỗi cho em, từ nay em không như vậy nữa. Thúy đứng lên đi về phòng. Một lát sau trở ra, mặt mày buồn bã và nói như tự trách mình. Em thật có lỗi. Sơn hỏi. Chị không dùng bánh sao mà bỏ đi đâu vậy? Chị vào phòng lấy cái khăn tay. Tấn nhìn lại thấy đôi mắt Thúy đỏ hoe thì hỏi. Em giận anh à? À dạ không, em xúc động vì anh quá tốt đối với chị em của em. Sơn hỏi để phá tan cái không khí vui vẻ. Chị Ngọc dạo này ra sao hả chị? À, chị Ngọc vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Chị ấy đến định đưa chị đi sắm áo tã cho cháu bé. Tại sao em không đi? Em nói chủ nhật này anh và Sơn sẽ đưa em đi. Tấn nghe Thúy trả lời như vậy rất bằng lòng. Trong khi dẫn Thúy đi sắm áo quần và đồ đạc cho đứa bé, Tấn hỏi Thúy, em có định sinh ở đâu chưa? Nghe lời chị Ngọc, em có đi thăm thai mấy lần ở một nhà bảo sanh ở Tân Định. Em nghĩ nằm ở đó cũng được, ít tốn kém, lại gần nhà. Vì chuyện tốn kém, em không nên nghĩ đến. Nhưng đến khi Thúy chuyển bụng, đau nhiều, không đi được, Thúy cho Sơn đi mời Ngọc đến. Tấn thấy vậy, liền nói, để anh đưa em đến dưỡng đường Hiền Dương của bác sĩ Tâm, cha cậu Hữu. Sơn liền nói, mấy hôm trước, Hữu có nói với chị Thúy nên đến đó sanh, nhưng mà chị Thúy sợ tốn kém. Thật may cho Thúy, nếu không có bác sĩ Tâm hết lòng săn sóc, thì có thể nguy đến tính mạng của Thúy trong lần sinh đẻ ấy. Thúy sinh khó, đau bụng đến 2 ngày. Tấn và Sơn lo đến mất ăn mất ngủ, Ngọc luôn ở bên Thúy. Và khi Thúy sinh ra một đứa bé trai thì Tấn mừng như chính đứa bé ấy là con Tấn. Vừa nghe cô đỡ báo tin Thúy đã sinh xong, mẹ tròn con vuông là Tấn nhảy lên, ôm lấy Sơn. 2 hôm nay, anh như muốn ngộp thở, anh vui mừng lắm, anh đã có một đứa cháu trai. So với sự vui mừng của Sơn, thì sự vui sướng của Tấn gấp 5, gấp 10. Điều này khiến Ngọc càng thấy rõ, Tấn đã yêu Thúy tới mức nào. Vì vậy khi Tấn chạy về nhà, lấy vài thứ cần dùng cho Thúy, Ngọc nói, thấy anh Tấn hớn hở vui mừng, tôi không khỏi cảm động và mừng cho Thúy. Lúc nãy anh ấy xin phép cô đỡ được nhìn mặt thằng bé, anh ấy còn ngạc nhiên nói thằng bé trông giống anh. Thúy mỉm cười. Giống anh Tấn làm gì có chuyện mầu nhiệm như vậy. Anh ấy nói vậy càng hay, có sao đâu. May quá. Nếu Thúy không gặp anh Tấn mà sinh đẻ khó như vậy thì Thúy sẽ khổ biết mấy. Suốt thời gian Thúy nằm ở bệnh viện, một ngày hai lần Tấn vào thăm, mang thức ăn, thuốc men y như một người chồng chăm sóc cho vợ. Tấn còn cho dì Bảy vào ở với Thúy, săn sóc Thúy từng ly từng tí. Lần nào Tấn cũng đến nhìn đứa bé. Một hôm Tấn hỏi Thúy, này, em định đặt tên gì cho cháu bé? Dạ, em chưa nghĩ anh à. Chưa nghĩ à? Vậy thì em á có cho phép anh chọn cho cháu một cái tên không? Thúy chớp chớp mắt. Vâng, anh chọn dùm cho cháu một cái tên vậy. Cảm động, Tấn nói, cảm ơn em đã cho anh vinh dự ấy. Mấy hôm nay anh suy nghĩ mãi mà không biết em có bằng lòng để anh đặt tên cho cháu là Nguyễn Tấn Lộc không. Thúy ngạc nhiên. Nguyễn? Anh quên là em họ Trần sao? À quên, anh họ Nguyễn. Vậy thì Trần Tấn Lộc vậy. Em Sơn là Trần Hoành Sơn, còn em là Trần Thị Thanh Thúy. Thúy đang vui bỗng sa sầm mặt lại. Tội nghiệp thằng bé phải khai hộ mẹ vì không có cha. Tấn hỏi, em muốn nó có cha không? Thúy nói trong tiếng thở dài, em làm sao muốn được. Vậy em cho phép anh thừa nhận đứa bé. Về việc này anh đã nghĩ từ khi em chưa sinh, nhưng anh thấy không tiện nói ra. Nếu em bằng lòng thì đứa bé sẽ mang tên Nguyễn Tấn Lộc. Thúy nhìn Tấn đầy vẻ biết ơn, nhưng rồi Thúy lại sợ dư luận nên nói, làm như thế người ta có chê cười không anh? Tấn gạt ngang, chuyện riêng tư của mình, nếu sợ dư luận cười chê thì làm sao có hạnh phúc được. Hạnh phúc mình phải do mình tạo ra, em đừng có hiểu lầm anh. Thúy vội vàng nói, không, em đâu dám nghĩ. Giả lại nếu anh thừa nhận đứa bé để trong khai sinh nó có cha thì đâu phải là chuyện lợi dụng, mà là anh làm ơn cho mẹ con em. Anh còn nhiều việc muốn nói với em, nhưng hãy để em cứng cáp đã. Thúy e lệ không dám nhìn Tấn. Em không biết lấy gì đền đáp ơn anh. Thế là Tấn thừa nhận đứa bé. Khi hay tin này, Ngọc vui vẻ nói với Thúy, việc gì rồi cũng từ từ đến, và mang may mắn lại cho đời Thúy, như vậy chắc là 2 + 2 = 4. Dì Bảy nghe Ngọc nói, liền nói, cậu Tấn yêu đứa bé quá. Từ khi cô Thúy sinh rồi thì tôi thấy cậu ấy trẻ ra và vui mừng còn hơn trúng số độc đắc. Một người chồng khi lần đầu được vợ cho diễm phúc làm cha chưa chắc đã mừng rỡ như cậu Tấn. Cô Ngọc thấy như vậy không? Và lạ một điều tôi không hiểu, đứa bé tại sao lại hao hao giống cậu Tấn? Ngọc đi lại, nhìn kỹ đứa bé đang ngủ trong nôi. Cháu bé còn nhỏ quá làm sao biết được nó giống ai, nhưng theo tôi thì nó giống chị Thúy đúng hơn. Thúy nghĩ, nó không giống lão Chăm là được rồi. Có lẽ Ngọc đã hiểu được ý nghĩ thầm kín của Thúy, nên ghé vào tai Thúy. Nó không giống lão ấy. Thúy thở dài, anh Tấn lại nghĩ nó giống anh. Buồn cười chưa? Cả chị bếp. Như vậy càng hay. Mấy hôm sau, hễ Tấn vào là xác nhận. Này, nó giống anh thật đấy. Thúy nghĩ, hay là khi ta gặp Tấn đêm nào ta cũng nghĩ đến Tấn, nên thằng bé giống Tấn. Chính Sơn khi nhìn kỹ đứa bé cũng nói với chị, lạ thật đó chị, em thấy cháu bé giống anh Tấn mới lạ chứ. Khi Thúy đầy tháng, Tấn bàn với Thúy làm tiệc để đãi đằng bạn bè. Thúy hỏi, và anh giới thiệu bé Lộc, đứa con đỡ đầu của anh à? Tấn do dự một chút rồi nói, hôm nay anh thấy đã đến lúc bàn với em một chuyện, em cho phép chứ? Thúy đã đoán trước Tấn sẽ nói việc gì với mình rồi, nên nói xin anh cứ nói. Mấy lâu nay em thấy có chút tình cảm gì đối với anh không? Anh có làm em quên được cơn ác mộng đã qua chưa? Và em có thể ban cho anh chút tình thương nào không? Anh đã thừa nhận đứa bé, còn em có chịu thừa nhận anh là người bạn đời của em không? Mày trả lời cho anh biết đi. Thúy nhìn Tấn không trả lời, nhưng qua cái nhìn ấy, Tấn hiểu là Thúy đã chấp nhận. Thúy sau đó vì mừng tủi tủi nên ứa nước mắt. Em chỉ sợ em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh là trai tơ, còn em là gái nạ dòng. Chuyện ấy đâu có ăn thua gì. Nếu em bằng lòng, thì 2 tháng nữa chúng ta làm lễ cưới và lập hôn thú. Để em bàn lại với em Sơn. Em Sơn chắc không phản đối đâu em à. Anh đã nói qua cho em Sơn biết anh cần có một người vợ như em. Đời anh như vậy là hoàn toàn hạnh phúc rồi. Thúy cảm động quá. Không ngăn được 2 dòng lệ cứ trào ra. Em sẽ cố gắng làm người vợ hiền lành để khỏi phụ lòng kỳ vọng của anh. Em biết nói gì để cho anh hiểu cái ơn của anh đối với chị em và vợ đây với mẹ con em như thế này. Tấn không bằng lòng. Nếu em nói như vậy, chẳng quá ra anh lấy cái ân nhỏ ấy để buộc em phải nhận lời làm vợ anh, và em thì để trả ơn, chứ không phải thật sự yêu thương anh hay sao? Tấn nói xong, để lộ sự buồn bã, và Thúy vội vàng nói. Em ăn nói vụng về khiến anh không hiểu được nỗi lòng của em. Đã đến nông nỗi này thì em cũng không cần giấu giếm che đậy làm chi nữa. Ngay từ cái buổi đầu gặp anh, em đã đem lòng kính mến anh ngay. Nhưng mà tình cảnh của em như vậy, em đâu dám ước mong một chuyện lớn lao là được anh yêu đến. Anh giúp đỡ cho Sơn, em rất vui mừng nghĩ rằng đây là cái dịp để em gần gũi anh. Và may ra anh hiểu em, thương em. Bây giờ thì em không còn lo nghĩ gì nữa. Em hiểu, anh yêu em và yêu bé Lộc là đời em mãn nguyện lắm rồi. Em nguyện sẽ làm người vợ hiền của anh, người bạn đời chung thủy của anh. Anh hãy bỏ qua dĩ vãng của em. Thân em không còn trong trắng khi về với anh, nhưng tâm hồn em vẫn chưa yêu ai, chỉ yêu anh lần đầu. Tấn ôm chặt Thúy. Anh hiểu điều ấy và đặt hết tin tưởng nơi em. Hôm ấy Tấn và Thúy tâm sự với nhau cho đến khi Sơn đi học về, thấy nét mặt của chị tươi hẳn. Sơn hỏi, anh chị vừa bàn việc gì á mà em trông thấy cả 2 người á đều đầy vẻ hân hoan, anh chị á có cho em biết để mà cùng vui không? Tấn vui mừng nói, chị Thúy đã cho anh á được phép xem chị á làm vợ của anh. Sơn reo lên, nếu vậy thì may mắn biết giường nào. Nói xong Sơn nhảy lên ôm lấy Tấn và hôn lên trán. Tấn cũng hôn lại Sơn và nói, em của anh thật là dễ thương. Chị Thúy chưa ban cho anh cái hôn nào, chính em đã ban cho anh cái hôn đầu tiên của gia đình. Thúy bẽn lẽn cúi đầu. Tấn đề nghị, tối nay anh phải đãi chị Thúy và em một bữa cơm tây ở Sài Gòn. Thôi, đi ăn uống ở nhà hàng làm chi cho thêm phiền. Em cũng còn non ngày tháng, ở nhà với con vui hơn. Nhưng hôm ấy Tấn nhất định bắt Thúy và Sơn phải đi dùng cơm tây với Tấn. Tấn nhắc Thúy mặc chiếc áo len xanh và anh mới mua và choàng cái khăn để che gió. Thấy Tấn săn sóc cho chị từng ly từng tí, Sơn không khỏi mừng thầm. Từ đây cuộc đời của chị sẽ vui và hạnh phúc. Từ hôm Thúy nhận lời làm vợ Tấn thì Tấn bắt đầu sắm đồ đạc và đưa Thúy đi may áo quần. Tấn cũng bắt đầu đưa vài người bạn thân về nhà để giới thiệu với Thúy. Tấn nói, anh phải làm một đám cưới thật là lớn và mời đông đủ bạn bè đến dự. Thúy lo lắng, em đã về đây 5-6 tháng này, đã sanh đẻ, người ta sẽ chê cười, làm đám cưới mà chi. Anh á sẽ nói hết cho bạn bè biết và hiểu về em. Em thấy không nên. Thúy khuyên Tấn đừng làm đám cưới lớn, một bữa tiệc ra mắt bạn bè đủ rồi, và Tấn đã chịu theo ý Thúy. 3 tháng trôi qua, bé Lộc mau lớn và dễ thương lắm. Ngày Tấn và Thúy chính thức làm vợ chồng cũng đã đến. Tấn bảo Thúy mời hết những người quen ở xóm cũ đến dự tiệc tại nhà, trong ấy có cả Ngọc. Thấy Thúy tự nhiên làm vợ một người giàu có, ai nấy đều mừng giùm cho Thúy. Người nào cũng chúc tụng Thúy và trầm trồ khen bé Lộc. Bắt 5 taxi chỉ 3 chè đậu. Cả bà chủ phố đều cho rằng trên đời này không ai may mắn bằng Thúy, mà cũng ít ai tử tế như Tấn. Thúy đưa mấy người quen ngày trước đi xem nhà cửa bếp núc và mở cửa căn phòng của mình, cho thấy cái giường nệm sang trọng, chiếc bàn trang điểm, cái tủ treo áo mà Tấn mới mua, để họ có dịp khen Thúy Tố Phúc. Khi mọi người về hết, Tấn nói với Thúy, vì em có bé lòng, chứ không chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Em có biết Đà Lạt chưa? Dạ chưa, em chưa lên cao nguyên bao giờ. Vậy thì để sang năm khi bé Lộc có được một năm, em dứt sữa cho nó và chúng ta đi Đà Lạt chơi. Thúy cười, được sống bên anh như thế này, em không còn ao ước gì nữa, thiên đàng ở đây rồi. Tấn cảm động, em nói hay lắm. Thế nào, mấy người quen của em nói gì về ngày vui này của em? Ai cũng cho rằng em may mắn nhất đời vì ít ai tử tế như anh. Rồi Thúy nói tiếp, tánh em ít thích khoe khoang, vậy mà hôm nay em đã đưa họ đi xem khắp nhà để cho họ thấy anh yêu em như thế nào. Tấn cười ra vẻ thích thú, vậy à, em quảng cáo cho anh đến thế sao? Còn anh thì anh ca ngợi cái tài nội trợ của em. Em biết không, các bạn của anh cho rằng anh đã khéo úp mở dấu diếm, vợ chồng ở có con rồi mới cho bạn bè hay. Họ đòi phạt anh một bữa tiệc nữa. Họ không tin bé Lộc không phải là con anh. Mà lạ quá, tại sao bé Lộc lại giống anh? Em gì? Nhất là cái trán và đôi mắt á. Dạ, lúc mới sanh, em không thấy nó giống anh. Nhưng bây giờ thì em cũng phải công nhận như vậy. Có lẽ tại lúc gặp anh, em đã có cảm tình với anh và cứ nghĩ đến anh nên thằng bé nó giống anh. Tấn yêu thương bé Lộc một cách thật tình, khiến cả Thúy và Sơn đều cảm động. Tấn sắm cho bé Lộc thật nhiều đồ chơi đắt tiền. Và đi thì thôi, về đến nhà là Tấn ngồi ngắm bé Lộc và trầm trồ khen nó hết lời. Một người cha ruột chưa chắc đã thương con như vậy. Bé Lộc giờ đây là lẽ sống của anh đó. Thằng bé biết nhìn theo, biết cười, biết nói, và Tấn tìm thấy niềm vui mới trong cuộc đời làm cha. Đêm đêm, hễ bé Lộc thức giấc cựa mình là Tấn cũng thức dậy theo, và Tấn giúp Thúy lấy từ tấm tã đến cái khăn. Thúy nói, anh hãy ngủ đi, bé Lộc dễ lắm, không có quấy rầy gì nhiều, em có mệt nhọc với nó bao nhiêu đâu. Tấn chỉ nói, anh thích thức dậy chăm lo cho nó như em vậy, thằng bé nó dễ thương quá à, nhìn nó mà anh thấy bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan hết trơn. Bé Lộc càng lớn thì tình cảm của Thúy và Tấn càng thấm thiết hơn. Thúy luôn săn sóc và yêu thương Tấn hết lòng hết dạ. Thúy thường nói với Sơn, đời chị bây giờ thật là hạnh phúc, chị sống cho anh Tấn, cho em và cho cháu Lộc, chị không còn mơ ước gì nữa. Chị phải ao ước có thêm một đứa con trai nữa, đứa con ấy là con của anh Tấn. Cuối năm ấy, Sơn đậu tú tài toàn phần. Nhờ đậu cao, Sơn làm đơn xin học bổng đi Úc. Thúy hỏi em đi học xa như vậy không nhớ chị và cháu bé sao? Em nhớ lắm chứ, cả anh Tấn nữa, nhưng em đi xa vài năm em sẽ về. Chị bây giờ đang sống trong hạnh phúc, bên chị có Tấn và cháu bé. Sự có mặt của em tuy cần, nhưng không đến nỗi thiết yếu như ngày trước. Vì vậy, em xin phép chị được lo cho sự nghiệp của người con trai. Em qua Úc học về ngành kỹ sư canh nông hay hóa học. Chị nói chơi vậy thôi, chứ em đi du học được, chị mừng lắm. Em học thành tài thì chị sẽ được dễ dàng. Sau này nếu gặp chuyện không may, thì chị sẽ về sống với em. Như vậy chị có chỗ nương thân. Sơn ngạc nhiên nhìn chị lại nói bậy bạ rồi, anh Tấn mà nghe được chắc anh ấy buồn lắm. Đang sống hạnh phúc như thế này, tại sao chị lại nghĩ đến chuyện không may? À, nhắc đến anh Tấn, chị nhớ lại hình như anh ấy muốn cho em học y khoa để trở thành một bác sĩ. Nếu học y khoa thì em có thể học ở đây chứ. Em muốn xin học bổng để đỡ tốn kém cho anh Tấn. Lại nữa, các bạn của em nói là qua Úc học mình có thể vừa học vừa làm thêm và kiếm tiền để sau này lập gia đình. Em cũng đã lớn rồi, phải nghĩ đến việc tự lập. Chứ chẳng lẽ thấy anh Tấn yêu thương rồi cứ sống bám vợ anh ấy mãi hay sao chị? Em nghĩ rất phải, nhưng anh Tấn là người tốt. Anh Tấn là người tốt, nhưng nếu em cứ ỷ lại vào anh ấy làm sao mà nên được. Chị biết không, Hữu bạn em, con nhà giàu, cha làm bác sĩ. Vậy mà Hữu cũng góp đơn xin học bổng đi du học ở bên Úc như em đó. Hữu không đeo đuổi nghề của cha, Hữu sẽ học gì khoa học như em nè. Hữu mến em, và mà em gái của Hữu là cô Tuyết cũng mến em lắm. Mỗi lần em đến chơi với Hữu, cô Tuyết á đều đem bánh hay là trái cây ra mời và chuyện trò với em. Hữu phải đuổi cô thì cô mới chịu vào nhà. Cô Tuyết đẹp không em? Cô Tuyết đẹp lắm. Nhưng chị hỏi làm gì, nếu cô Tuyết đẹp và nết na thì... Chị nghĩ lẩm cẩm rồi, em không dám nghĩ đến chuyện gì ngoài việc học hành chị ạ. À, bà Tâm, mẹ anh Hữu có khuyên em nên học y, ở đây học và bà sẽ giúp đỡ em. Bà ấy nói vậy á là đã có ý chấm em làm rể tương lai rồi đó. Chị muốn biết cô Tuyết, để chị bàn với anh Tấn làm tiệc mừng em thi đậu và mời á hai anh em cậu Hữu đến đây. Sơn cười, nhưng mà em không thể nào dám nghĩ đến cái chuyện cô Tuyết, gia đình người ta giàu sang địa vị, em phải có sự nghiệp trước đã. Bà Tâm tỏ ý như vậy là bà không khinh mình. Lại nữa bây giờ nhờ anh Tấn, em cũng đâu có thua sút gì bạn bè. Cậu Hữu cũng đâu phải là người kiêu căng ỷ giàu, cậu ấy quen em từ khi em còn nghèo mà. Nhưng mà đừng có nghĩ đến chuyện yêu thương vẫn hơn chị. Người con trai biết yêu thương sớm làm gì có sự nghiệp được. Khi Sơn nói cho Tấn biết Sơn định xin học bổng đi Úc, học kỹ sư hóa học, thì Tấn hỏi, tại sao em không ở đây học cho gần nhà? Sơn trình bày lý do, khi Tấn nghe xong không bằng lòng nói, anh giúp em học thành tài, và khi em học xong, em sẽ giúp lại cho đời cho anh, cho các con của anh. Chuyện ấy đâu có sao, hứ? Tự lập, hay lắm, anh không ngăn cản em điều gì. Nhưng khi mình có đủ phương tiện để ăn học, em cũng đã lớn, để em tự lập thì hơn, các bạn của em con nhà giàu, mà khi thi đậu tú tài rồi, cũng sống tự lập, không nhờ đến tiền gia đình nữa anh à. Sơn nói năng rất khéo, khiến Tấn cũng công nhận làm như vậy là phải. Và khi Sơn xin được học bổng, ngày lên đường đi du học sắp đến, Tấn đã đưa Sơn đi may sắm áo quần và những thứ cần thiết. Thấy Thúy bệnh rịnh không vui, Sơn liền nói, em đi lâu lắm, là 5 năm sẽ về, khi ấy cháu Lộc chắc đã đi học mẫu giáo, và biết đâu chỉ có cháu khác. Hữu không được học bổng, vì vậy Hữu xin đi Pháp học tự túc. Thúy bày tiệc thết đãi bạn bè của Sơn, giờ hôm ấy có cả cô Tuyết đến dự. Thúy nói với Tấn, cô Tuyết xinh đẹp và nết na như vậy, nếu Sơn yêu thương thì tốt lắm. Chuyện ấy đâu có gấp, cậu ấy lo lập công danh rất là phải. Em có nhớ chuyện anh và cô Nga không? Khi mình chưa có sự nghiệp gì, thì người ta có nghĩ đến mình, cũng hoặc tính cách lợi dụng, hoặc có ý khinh khi. Thúy không trả lời, nhưng Thúy nghĩ hoàn cảnh của Sơn bây giờ và hoàn cảnh của Tấn lúc ấy khá xa. Sơn đã đậu tú tài và sắp đi du học thì tương lai thật sáng giá, chứ đâu có đen tối như Tấn lúc ấy. Tấn nói tiếp, em Sơn muốn tự lập, điều này anh phải khuyến khích Sơn, chứ mà sự thật anh dư sức để lo cho Sơn học đến nơi đến chốn. Em có thấy anh làm điều gì cho Sơn phải phiền lòng hay là tủi thân không? Anh là người tốt hiếm có trên đời này, chúng em là người mang ơn của anh, đâu có dám phiền trách anh. Chưa chắc anh ruột hay là người thân thích đã lo cho Sơn như là anh lo đâu. Thì làm gì có việc tủi thân. Nhưng mà tánh Sơn thích tự lập và nó cũng quen vất vả từ thuở nhỏ rồi. Ngay như em, được sống rảnh rang như thế này, em cũng thấy áy náy làm sao ấy. Em nói gì mà lạ vậy? Anh đi làm ở ngoài đời, thì em ở gia đình lo cho anh, lo cho con. Thế nào là rảnh rang? Em đừng có nghĩ lẩn thẩn mà anh buồn. Khi Sơn đi rồi, Thúy cảm thấy thương nhớ Sơn vô hạn. Hai chị em quen sống bên nhau từ khi bà Phán mất, vì vậy xa Sơn, Thúy sao khỏi buồn. Tấn biết điều này nên hay đưa Thúy đi xem hát hay dạo phố để Thúy đỡ nhớ thương Sơn. Một hôm Hữu đưa Tuyết đến thăm Thúy và bé Lộc để hỏi tin tức của Sơn. Hôm ấy, Tuyết có đem cho bé Lộc hai bộ quần áo cho Tuyết thêu, may lấy. Chuyện trò được một lát, Hữu nói: "Em gửi Tuyết ở đây nói chuyện với chị nha, em đi thăm một người bạn. Khi mà về thì em sẽ ghé trước, chị cho phép chứ?" "Cứ để Tuyết ở đây nói chuyện với chị." Tuyết chỉ tìm dịp là để làm thân với Thúy, Tuyết tâm sự: "Rồi đây khi anh Hữu đi du học rồi, em ở nhà chắc buồn lắm. Năm nay em thi tú tài phần nhất, nhưng sao em thấy chán nản, không học được." "Tại sao em chán nản? Có việc gì vậy?" "Em cũng không biết tại sao em chán nản nữa. Em không học hành hăng hái như năm ngoái. Mẹ em bảo nếu mà thi đậu thì xin học trường cán bộ y tế hay là trường nữ điều dưỡng để về giúp cha mẹ trông nom bệnh viện. Nhưng mà em lại không có thích nghề này. Vậy thì em ráng thi đậu tú tài rồi xin đi Úc học như Sơn vậy." Tuyết thở dài: "Đến khi thi đậu qua Úc thì anh Sơn đã về nước rồi."
"Đâu mà mau vậy? Sơn học đến 5 năm lận."
"5 năm? Trời ơi, sao lâu vậy?" Tuyết đã để lộ cho Thúy thấy Tuyết yêu Sơn. Thúy an ủi: "Dù 5 năm hay 10 năm, khi mình hiểu nhau thì không có gì là lâu đâu." Tuyết nhìn Thúy, toan nói lại thôi. Thúy khuyên Tuyết: "Em nghe lời chị, ráng học, để hai bác vui. Em còn nhỏ quá, đừng có nên nghĩ gì ở ngoài việc học." Tuyết biết Thúy đã hiểu tâm sự của mình thì nói sang chuyện khác. Đi lại ẵm bé Lộc và đùa với nó: "Bé Lộc dễ thương quá chị hen." "Nó cười cả ngày em à. Nó chỉ chờ ai hỏi đến là mừng à." "Có một đứa con như thế này cũng thích chứ chị. Đứa con bao giờ cũng là nguồn vui của gia đình. Anh Tấn chắc quý cháu bé lắm chị nhỉ? Anh Tấn yêu thương nó lắm. Em thấy nó có giống anh Tấn không?" "Giống lắm, nhất là cái trán và cái mũi. Người ta bảo phần đông con cái giống cha ở cái mũi. Vì vậy, nếu người cha có cái mũi xấu, thì đứa con không sao có được cái mũi đẹp. Người ta nói vậy có đúng không chị?"
Người ta đã nhận xét và nói vậy chắc có lẽ là đúng.
Và lúc ấy, Thúy bỗng nhận thấy bé Lộc giống ông Chăm như đúc. Điều này trước đây Thúy không dám nghĩ đến, và nét mặt của Thúy đang vui bỗng trở nên buồn bã. Tuyết thấy vậy, ngồi yên không dám nói gì. Thúy cứ nhìn bé Lộc rồi lại thở dài, nhưng nhớ ra Tuyết đang ngồi đó. Thúy liền cố làm ra vui vẻ hỏi chuyện Tuyết: "Những lúc rảnh, em có học làm bánh hay là may vá gì không?" Tuyết nói: "Em rất lười chuyện nữ công bánh trái. Học trong lớp đến giờ may theo là em cúp cua à? Và bác gái ở nhà không rầy sao?"
"Mẹ em nói việc may theo bánh trái thì học mấy hồi, học chữ xong đã.
Theo chị nghĩ thì lúc rảnh rỗi nên học theo may, vì như thế cũng là một cách giải trí. Thế em có hay đi xem hát không?"
"Mẹ em thường dẫn em đi cine, mỗi tuần có khi đi đến 2-3 lần. Mẹ em bảo ở nhà buồn, không có biết làm gì. Sao bác không đến bệnh viện trông nom giúp cho bác trai?"
"Ba em không muốn vậy. Ba em nói nếu mà mẹ em ra đấy, nhiều thân chủ sẽ hiểu lầm."
"Hiểu gì?"
"Em nói gì chị không có hiểu."
"Mấy bà thân chủ thấy mẹ em đến thì nghĩ rằng mẹ em ghen nên đến giữ ba em. Mẹ em không thích nghe người ta bàn tán như vậy."
Thúy nói: "Anh Tấn á, cho chị đi học nhiều món bánh, và khi học xong chị về nhà làm thử. Em đã thấy nhà bếp của chị chưa? Xuống đây xem các dụng cụ làm bánh của chị. Chị định khi nào bé Lộc lớn thì làm bánh đem bỏ mối ở các tiệm đấy. Nếu vậy chị cho em đến giúp chị và học làm bánh luôn thể. Anh Tấn sẽ vui khi thấy chị không đến nỗi buồn bã. Vì chỉ có một mình, anh Tấn sợ chị nhớ Sơn. Vì như em biết, chỉ có hai chị em, không còn cha mẹ. Em nên biết thêm điều này là trước khi gặp anh Tấn. Chị làm thợ may, chị may khéo lắm đấy."
"Chị không nói đùa chứ?"
"Không, chị làm thợ may và Sơn đi bán báo. Anh Hữu có nói với em như vậy, nhưng em không tin,
Có lẽ Sơn muốn thử lòng dạ anh Hữu. Em đâu ngờ anh Tấn lại tử tế như vậy. Anh ấy yêu chị, mà lại thương cháu bé, anh Tấn thật là cao thượng. Vậy mà chị biết không, chị Mai của em chỉ ghét đàn ông, nói xấu đàn ông không còn chỗ nói. Chị bảo rằng đàn ông ích kỷ, tàn nhẫn, vô lương tâm, thay đổi tình nghĩa như thay đổi áo quần. Đàn ông hay đàn bà thì cũng có người thế này, người thế khác. Làm sao mà quơ đũa cả nắm như vậy? Nhưng mà chuyện của chị em chắc là đặc biệt, đã gặp phải người đàn ông ích kỷ. Chị Mai có chồng khi mới 18 tuổi, do cha mẹ hai bên định đoạt. Chồng chị là một kỹ sư học ở bên Pháp về. Gia đình hai bên thật môn đăng hộ đối. Vậy mà chị Mai không thấy hạnh phúc chút nào. Anh Thành, chồng chị cờ bạc, rượu chè trai gái, đêm nào cũng đi ăn uống nhảy nhót. Làm bao nhiêu tiền đều xài đâu ở ngoài bụi, ngoài bờ. Chị em sống với cha mẹ, chồng, không có lấy đồng xu, thỉnh thoảng phải về nhà xin tiền mẹ để mua sắm. Anh Thành cần tiền hỏi chị, không có thì nói nặng nhẹ đến cha mẹ, nào gả con mà không cho được đồng nào. Khi chị em có thai thì nhân tình của anh cũng có thai. Chị em sanh con gái, cô kia sanh con trai. Anh Thành thuê nhà ở với cô vũ nữ nhân tình đấy. Và buồn cười thay, cha mẹ anh Thành có vẻ cũng coi đứa cháu trai ấy hơn con của chị em. Chị em làm vợ chánh thức mà bên chồng lại đối xử tệ như vậy. Chị ẵm con về ở với mẹ em. Cha em không bằng lòng bảo rằng con gái có chồng rồi thì không được về ở với cha mẹ. Mẹ em phải đem gửi chị ở với dì ruột của em và mỗi tháng lén cha em cho tiền chị Mai. Anh Thành chả thèm tới viếng thăm gì hết. Khi cháu bé được 3 tuổi, chị Mai đi làm ở một bệnh viện thành phố. Và tại đây chị gặp anh Trân, một bác sĩ quân y, hiểu tình cảnh của chị nên đem lòng yêu thương chị, muốn cùng chị đi đến hôn nhân. Lẽ dĩ nhiên, phải chờ chị Mai xin ly dị với anh Thành. Chị làm đơn kiện anh Thành ly dị tại tòa mấy lần, cho mời anh ấy đến. Lần nào anh cũng bảo còn yêu thương vợ. Thúy hỏi, nếu mà anh Thành ở với cô vũ nữ như vậy, tại sao không lập vi bằng? Sao chị em phải nhờ luật sư, nhờ có đủ bằng chứng, lúc ấy anh Thành mới chịu thua. Đến khi nghe tin chị em sắp kết hôn với anh Trân bác sĩ, bên gia đình anh Thành tiếc rẻ toàn phá đám. Tưởng đâu anh Trân chưa hay biết chuyện chị em và anh Thành. Họ đến dèm pha với anh Trân. Anh Trân chỉ cười mà không thèm nói gì. Thấy vậy, họ đăng báo nói xấu cho anh Trân ngu dại, là một bác sĩ trai tơ, sao lại đi cưới một cô gái nạ dòng. Gia đình anh Trân cũng hơi nao núng, nhưng trước lòng cương quyết của anh Trân, cha mẹ anh không ngăn cản được. Tuy nhiên anh Trân cũng hơi thay đổi vì dư luận bên ngoài. Chị Mai em thấy vậy liền khuyên anh Khoan làm đám cưới, hãy chờ một thời gian nữa để tìm hiểu kỹ lòng mình đã. Nói đến đây Tuyết thở dài. Rồi 2 tháng sau, Trân thay đổi ý kiến chị ạ. Anh ấy đi cưới một nữ dược sĩ, bỏ chị em với mối tình đầu, vì chị em lần này mới thực sự yêu thương. Lần trước là do cha mẹ định đoạt. Dạ, chị em đau khổ cả mấy năm trời, ở vậy nuôi con, đi làm suốt ngày thui thủi một mình. Thúy hỏi, chị Mai làm ở bệnh viện, chắc thạo việc săn sóc bệnh nhân. Tại sao bác trai không đem chị về để trông nom cái dưỡng đường ở nhà? Chị Mai không chịu về nữa, chị phiền trách cha em vì trước kia cha em không chịu chứa chấp chị. Và bây giờ chị đã yêu ai chưa? Dường như chưa, chị bảo đàn ông ích kỷ lắm. Phải vì anh Thành hay là anh Trân mà có mức độ của anh Tấn thì chị Mai đâu có khổ. Anh Thành không còn yêu chị Mai nữa thì chị cứ để chị ấy đi lấy chồng, việc gì mà phá đám đến cùng như vậy. Còn anh Trân đã yêu chị Mai, nói rằng thông cảm với tình cảnh của chị, tại sao lại còn nghe lời dèm pha của thiên hạ? Nói đến đây Tuyết thở dài. Thấy chuyện tình duyên của chị em đâm ra lo quá chị à. Em sợ rồi đây cuộc đời em cũng như vậy. Thúy trấn an Tuyết, mỗi người có mỗi định mệnh riêng, chứ đâu phải ai cũng gặp rủi ro cả đâu. Mẹ em nói bên gia đình cha em, các cô em người nào cũng gặp chuyện tình duyên trắc trở, ngang trái cả. Vì vậy, Mà em bị ám ảnh đó chị ơi. Cô Hai, chị của cha em, ba lần khóc chồng. Và năm 32 tuổi khi người chồng thứ ba qua đời, cô buồn quá bỏ đi tu. Cô Tư, em kế của cha em. Chồng đi hỏi sắp đến ngày cưới thì bị tai nạn xe cộ, chết liền tại chỗ. 3 năm sau có người đi hỏi, nhưng lại cũng không thành. Vì người ấy bị bệnh lao, nên ông bà nội em không gả. Cô Tư ở vậy cho đến bây giờ, cô đã gần 50 tuổi rồi. Cô Sáu lấy chồng được 3 năm, thì chồng bị thương. Dượng Sáu bị cục chân, nằm nhà, không đi làm được. Cô Sáu phải đi làm, nuôi 2 người con. Vậy mà Dượng Sáu ghen tuông, mặc cảm. Vì vậy cô Sáu khổ lắm chị ơi. Cảnh cô Sáu mới là khổ đây. Cô Sáu đi làm việc gì? Cô Sáu làm thư ký ở bộ canh nông chị à. Mấy cô của em đều có học cả. Cô Sáu ít học nhất, chỉ đậu trung học. Còn cô Tư, cô Hai đều đậu tú tài. Cô Hai lấy chồng bác sĩ, kỹ sư, chứ đâu phải tầm thường đâu. Ông bà nội em thì giàu lắm. Mấy chú em thì người nào cũng chỉ có một vợ và yêu thương vợ lắm. Đó, chị nghe em kể rồi, chắc chị hiểu tại sao em lo lắng cho số phận của em sau này. Tuyết đứng lên nói. Chị bảo sẽ cho em xem cái nhà bếp của chị, vậy mà mãi nói chuyện, chị quên mất rồi à. Thúy liền đưa Tuyết xuống bếp. Tuyết thấy căn bếp sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi thì nói. Khi nào có gia đình, em cũng sẽ sắm đầy đủ dụng cụ như vậy. Nhưng mà em không thể là người nội trợ giỏi được. Em không thích làm những việc tỉ mỉ chị à. Câu chuyện đến đây thì Hữu trở lại. Tuyết liền xin phép Thúy để về. Khi 2 anh em về đến nhà, Tuyết có vẻ không vui thì Hữu hỏi. Tại sao em lại buồn thế kia? Tuyết trách anh. Tại sao anh lại giấu em về chuyện gia đình anh Tấn? Anh đâu có biết gì về anh Tấn mà giấu giếm. Em muốn nói về chị Thúy và anh Tấn, họ rất nghèo nàn. Và chị Thúy đã có một đời chồng, có thai, rồi mới gặp anh Tấn. Đàn bà con gái thật nhiều chuyện, đàn ông con trai có ai lấy chuyện ấy làm điều. Khi anh quen với Sơn, thấy tánh tình ngay thẳng của anh ấy, anh đem lòng quý mến, chứ cũng không cần biết anh Sơn giàu hay nghèo. Rồi bặt một hôm, anh không thấy Sơn đến trường, anh nhớ Sơn mà không biết tìm Sơn ở đâu. 1 tháng sau, anh nhận được thư của Sơn. Lúc ấy anh mới hay Sơn bị tai nạn xe cộ. Anh đến tìm Sơn thì thấy Sơn ở một ngôi nhà sang trọng. Còn chuyện anh Tấn và chị Thúy thì anh không tò mò. Anh nghĩ rằng hỏi làm người ta ngượng thì sao? Anh Hữu à, chị Thúy có chồng. Chồng chết lúc chị đang mang thai. Vậy mà anh Tấn vẫn cưới và yêu thương đứa bé. Chị Thúy rất phục anh Tấn ở mức độ và lòng quảng đại. Khi được anh Tấn mời về, với tư cách là người em gái, chị định từ chối, sợ người ta dị nghị. Nhưng sau đó thấy anh Tấn chân thành, yêu thương chị, thì nghĩ có lẽ cuộc đời chị sắp đi vào khúc quanh định mệnh, có cãi số trời cũng không được, nên chị nhận lời.